Thế thì Tề Quý Khoai làm cái thí dụ nhỏ, rồi tới mọi người trên thế gian thì cái những cái phân biệt đó là một cái nguyên vẹn hay là một cái sinh diệt giấy khởi. Đó là niệm sinh diệt giấy khởi. Rồi khởi cái niệm yêu ghét là từ đâu? Đó là cái nhân tạo nghiệp. Yêu thì muốn tiện, ghét thì muốn bỏ, chê. Thì Tề Quý Khoai làm cái thí dụ nhỏ, rồi tới mọi người trên thế gian nhìn cho kỹ. Cái niệm thứ nhất thấy người đó là người đó, thấy rõ, lúc đó không có nghiệp gì hết. Nhưng mà thấy người đó là phân biệt đẹp ở chỗ nào, xấu ở chỗ nào, phân biệt hồi cái sanh ra thương và ghét. Thì từ cái thương ghét cái con nghiệp liền, phải không? Nghiệp làm nghiệp giữ theo đó mà nó ra. Như vậy thì cái gì dẫn mình vào sanh tử là nghiệp, phải không? Mà nghiệp không phải là cái tâm ban đầu, cái thấy ban đầu, mà là cái chạy thứ hai, thứ ba. Như vậy khi nhìn bình hoa, chỉ thấy bình hoa rõ ràng đỏ, trắng, đen, xanh gì đó, thấy rõ mà không có khởi cái niệm gì nữa, thì có biết không? Có biết bình hoa không? Vẫn biết mà chưa có một cái gì giấy động. Rồi qua cái thứ hai tới cái thứ ba, cái sanh chuyện, phải không? Bây giờ quý vị nhìn bình hoa có chịu ngừng ngang đó không? Có chịu ngừng không? Hay là vừa chợt thấy bình hoa cái chê khen liền, à hoa xấu quá gì kia. Rồi thấy người cũng vậy, thấy người thì cứ thấy người là thấy người thôi, thì có chuyện gì đó. Thấy rồi à, thấy người đó trắng, người đó đen, người đó có duyên vô duyên, ôi tùm lum, hồi cái sanh thương sanh ghét. Thì như vậy cái mà dẫn mình đi luân hồi là cái chặng thứ hai, thứ ba, chứ cái thứ nhất không có. Nếu thấy như vậy rồi nghe, khi người ta nói mình nghe, họ nói tiếng gì mình nghe rõ tiếng ấy, họ là nói cái lời hay là dở mình cũng nghe rõ rồi thôi, thì không sao hết. Nhưng mà phân biệt lời đó là khen là chê gì gì đó, cái thì vừa phân biệt khen chê thì cái thứ ba nó theo đó. Như vậy thì người đó là cái người thù của mình, người đó là người thân gì của mình đó, thì sanh kiệt. Như vậy chúng ta thấy là thấy, nghe là nghe, rồi ngửi là ngửi, nếm là nếm. Chúng ta không thêm cái phân biệt và cái khen chê thì tất cả mọi sự việc đều yên ổn, không có chuyện gì. Còn nếu có thêm phân biệt khen chê thì có chuyện. Như vậy thì cái thấy, cái nghe mà không khởi phân biệt, không khởi khen chê, thì cái thấy, cái nghe đoạn đầu đó, quý vị diễn tả hình dáng tôi nghe cho nó ra sao? Nó có hình dáng gì không? Còn nếu mình chê cái hoa cốt này xấu, thì đó là mình ôm lại cái bóng qua cốt kia mình đã thấy tốt hơn, phải không? Rồi đem đối chiếu so sánh, nó chê cái này xấu à, như vậy là trong đó mình đã đem bóng này để so sánh với cái kia. Mà có so sánh thì có phân biệt, mà có phân biệt rồi mới có khen chê. Như vậy cho nên cái thứ hai, thứ ba là sống bằng cái bóng, cái niệm khởi sinh diệt. Mà bây giờ tất cả chúng ta đang sống như cái đó, còn cái thứ nhất chúng ta bỏ quên mất tiêu. Như cái chặng đầu đó là cái chặng chân thật, không có chuyện gì hết, không nguy hiểm chút nào hết, chúng ta bỏ qua, chạy sang chặng thứ hai, thứ ba. Cho nên là chúng ta sống trong cái khổ đau. Như vậy thì cái chặng thứ nhất thì gọi đó là gì? Nếu chặng thứ hai, thứ ba suy nghĩ đó gọi là tâm tôi phân biệt cái đó tốt, cái kia xấu. Còn chặng thứ nhất là cái gì? Gọi là gì? Cũng tâm tới, phải không? Nhưng mà tâm đó nó không có phân biệt, nó không có so sánh, Cho nên tâm đó là cái tâm thật. Còn tâm thứ hai, thứ ba đó là cái tâm giả dối, tạm bợ. Mà chúng ta không bao giờ dừng ở cái thật hết á, mà cứ chạy lên thứ hai, thứ ba. Như vậy thì thiền sư là người tu làm sao? Thấy bình hoa là bình hoa, thấy người là người, mà không có thêm cái gì hết. Cho nên thấy như mù, nghe như điếc. Như chứ phải biết, phải là như chứ không mù. Bởi vì chẳng thiết nhất, nó sống tới cái chẳng thiết nhất, không qua chẳng thứ hai, thứ ba. Như vậy thì tất cả quý vị, người nào cũng sáng mắt, thì quý vị có cái chẳng thiết nhất đó không? Mà quý vị có chịu sống cái chẳng đó là sống chứ, hay chẳng sao? Chịu sống cái nào? Chắc trăm người như một hai cái sao rồi. Thấy cái thì nhạy lắm, dễ lên nghĩ đẹp, nghĩ xấu, nghĩ hay, nghĩ dở, đủ thứ hết. Rồi từ đó có khen chê. Ví dụ người ta xin bình hoa vậy, mình nhìn có nói bình hoa này xấu quá, ai chưng đó, xấu, người đó chưng dụng lắm. Thì cái người chưng có cảm tình mình không? Ta ghét lại, ta thấy người đó phải bình chê. Rồi nó thấy bình hoa chắc nói đẹp quá, người nào chưng đó, đâu ra tôi coi. Thì như vậy nếu mà ra coi nó thấy có cảm tình liền. Rồi như vậy là chúng ta bị dính ở trong cái chặng thứ hai, thứ ba đó, rồi trói buộc. Rồi nếu chỉ chặng thứ nhất không, có gì trói buộc được mình không? Đó là một cái điều hết sức thực tế, nhưng mà người tu không biết, kể cả người đời cũng không biết. Theo đạo Phật mà lâu lắm mà cũng không biết tại sao thấy như mù, nghe như điếc. Người ta tưởng không biết gì hết, đâu có. Ta biết rõ bình hoa, biết rõ những tiếng gì đó, nhưng mà nghe mà không có dấy khởi một niệm nào. Cho nên vì vậy mà nó là thanh tịnh. Còn vừa dấy khởi thì đi theo cái cảm tính thương ghét của mình, rồi nó có những chuyện vui buồn đó. Như vậy tôi nói cái thấy cái nghe, như vậy thì quý vị có nhận nơi mình có cái thấy ban đầu chưa, có cái nghe ban đầu chưa? Có à, có. Rồi bây giờ thí dụ khi người Phật tử tập tu thiền, mình ngồi lại mình tu, niệm khởi như tôi dạy, vừa giấy khởi thì nó là vọng buồn. Thì như vậy giấy lên niệm, mình thấy biết nó là vọng mình buồn, thì những niệm khởi đó là cái bị biết hay là cái chủ biết? Thì cái đó là cái bị buồn biết. Bị thì biết thì nó không phải là chủ, cho nên phải buông nó. Mà buông nó hết rồi, lặn xuống rồi, lúc đó ai biết nó lặn? Ai biết nó lặn? Tôi nói thí dụ hết sức là rõ. Thí dụ tôi ngồi, đang ngồi trong thất như vậy, cái rồi có người khách tới chào hỏi nói chuyện, lát người khách ra, rồi hai ba người khách tới, tới một người, hai người, ba người gì đó tới ngồi, rồi lát cái khách ra hết trơn. Thì người thấy khách chào hỏi rồi họ đi, rồi người thấy khách ra hết khỏi khách, thì người đó là ai à? Thì ông chủ rõ ràng. Như vậy nội tâm mình thấy được niệm khởi, biết nó hư dối, rồi nó lặng. Rồi cứ như vậy mà đuổi từ 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 ngay lúc nào đó nó ra hết, giờ nó thấy nó rõ ràng yên tĩnh. Thì cái chủ đang thấy yên tĩnh thì mình rõ ràng nơi mình có cái chân thật. Mà lâu nay có ai chịu tìm cái chân thật ở đâu? Cứ chạy theo nghĩ này, chạy theo cái này, nghĩ kia, chạy theo kia, hết cả ngày cả đêm cứ lăng xăng lộn xộn, nghĩ qua nghĩ lại điên đảo vậy đó. Mà cái chân thật của mình bỏ quên mất, đó là quên mất ông chủ, phải không? Như vậy nói tại sao chúng ta phải ngồi thiền? Là bởi vì đã quá điên đảo rồi, chạy ngược chạy xuôi không dừng chút nào hết, cho nên phải ngồi lại để thấy nó, buông nó. Buông nó thì chừng nào mà nó nhẹ, nó yếu rồi, nó liền lặng. Thì lúc nó lặng đó thì chúng ta thấy rõ ràng mình giờ không có niệm nào. Thì cái gì thấy không có niệm nào? Cái gì biết tâm mình được yên lặng? Thì rõ ràng mình ở đó. Mà rồi con người kiếm bây giờ xong giờ trống không mà kỳ quá, đi kiếm cái ông chủ ở đâu? Ông chủ mà đi kiếm ông chủ mà nó cứ cười vậy. Khi nó lặng mà mình biết lặng, biết là ông chủ hiện tiền rồi. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật gọi là cởi trâu mà đi tìm trâu đó. Mình điên đảo lạ đời lắm, mình muốn kiếm cái gì cho ra mà không thấy cái hiện tiền của mình. Như tôi nói, không đợi ngồi thiền, những cái giờ mà chúng ta đi đâu, ngồi dưới cội cây chơi không má, thì sao lúc đó đầu óc nó rỗng không, không có gì hết. Khi không có nghĩ một cái gì, lúc đó gió thổi nghe mát, chim kêu nghe tiếng, vân vân. Thì lúc đó có mình hay không có mình? Có hay không? Như vậy thì mình đưa hiện tiền. Mà cái hiện tiền đó, bây giờ tôi hỏi quý vị, như cái thấy ban đầu đó, tất cả chúng ta đều có, mà tất cả chúng ta đều quên, phải không? Cái nghe ban đầu tất cả đều có mà tất cả đều quên, rồi cho tới cái tâm là yên tĩnh sáng suốt hiện tại, ai cũng có mà ai cũng quên, không có sống với nó mà cứ sống với cái điên đảo sinh diệt nghĩ tính tùm lum hết trơn. Như vậy thì hỏi chúng ta tu để làm gì? Tu để là chưa những cái lòng mê của mình. Lâu nay chúng ta lầm mê chắc cái thân này là thiệt, rồi giành giật nhau vật chất để làm khổ cho nhau. Lâu nay chúng ta mê lầm chắc cái tâm sinh diệt là thiệt tâm mình, rồi giành giật hơn thua phải quấy làm khổ cho nhau. Bây giờ biết hai cái đó là không thiệt, đó là giác hay là mê? Thì biết hai cái đó không thiệt rồi, chúng ta mới nhận chân được cái thiệt của chúng ta. Như nãy giờ tôi nói, từ mắt, từ tai, từ trong nội tâm mình, nó hiện đủ sáu căn, nó có cái chân thật nằm ở trong đó mà mình bỏ quên. Mà nó là cái không có sinh diệt, cho nên nó không có tạo nghiệp. Thì không tạo nghiệp cho nên nó không luân hồi. Thì cái đó là cái chân thật giải thoát sinh tử mà ai cũng có hết. Ai cũng có mà ai cũng quên. Cho nên Phật mới nói rằng chúng ta có hòn ngọc quý mà đi ăn mài đó, phải không? Rồi ai cũng kêu trời cái đất tôi khổ quá. Tại sao khổ? Tại thấy thân này thiệt, phải không? Tại thấy cái tâm hơn thua phải quấy là thiệt. Rồi cứ thấy sao mình bị ăn miếng, mình bị nghèo thua người này người kia. Bây giờ quý vị nghĩ thân này nó dù được nuôi dưỡng cưng chiều tất cả mọi sự sung sướng, rồi chúng ta giữ nó được không? Giữ được không? Dù cưng chiều mấy, nuôi dưỡng mấy, tới ngày kia nó cũng bại hoại. Như vậy cái không thể giữ được mà đem hết cả cuộc đời lo cho nó, vậy chúng ta thông minh không? Rồi kế đó là cái tâm sinh diệt luân tuân không thiệt, mà cho nó là thiệt rồi chấp rồi giận rồi buồn với nhau. Cái không thiệt mà chấp thiệt rồi giận buồn, mà buồn giận rồi thì đâu có phải nói buồn lát rồi thôi, giận lát thôi. Còn muốn thề thì trọn đời không muốn lật gì đó. Cho nên cái từ hồi xưa hay nói thề không đổ trời chung nữa. Như vậy thấy con thiệt mà mình muốn giữ nó hoài, giữ hoài để mình đau khổ. Còn cái thiệt thì bỏ mất tiêu, không nhớ chút nữa. Như vậy chúng ta là một cái người phủ phàng chính chúng ta, phải không? Mình có cái thật mà bỏ và chạy theo cái giả dối, rồi khổ đau, rồi kêu trời kêu đất. Hỏi trời đất làm sao mình sửa được đây? Chính mình là người tạo, người làm, rồi theo đó mà chịu khổ. kêu trời kêu đất kêu Phật cứu cho mình. Phật làm sao cứu? Phật chỉ cho biết à, cái đó là cái giả không phải thiệt, đừng có theo nó. Mà cứ nghe Phật nói vậy, có lắm khi nói Phật nói một bi quan như vậy lạc quan là giữ cái thân không thiệt này, nuôi nó sung túc rồi nó bại hoại, đó là lạc quan, phải không? Rồi cái tâm mà sinh diệt bất thường đó mà là bảo thủ nó, đó là lạc quan sao? Đó là những vấn đề tôi muốn nhắc cho quý vị thấy. Như vậy thì chúng ta tu là phải làm sao gỡ được những cái không thiệt đó, bỏ qua bên, đừng để nó làm chủ, để cho cái chân thật hiện bày, thì đó là chúng ta đi tới từ cái giác ngộ đến giải thoát. Giác ngộ là không thiệt, biết không thiệt, biết rõ, biết đúng như vậy, không nghi ngờ, cả gan. Ai hỏi thân anh thiệt không? Không thiệt. Bây giờ tôi chửi anh nghe không? Nó chửi, chửi thì cứ chửi, thì chửi thì cười thôi. Vậy tự tại chưa? Nhờ thấy không thiệt cho nên mình không có chấp gì hết, chửi cũng được, mắng cũng được, kinh khiên được, không có gì bận rộn. Cái đồ bỏ đi mà, phải không? Nó đã là không thiệt thì chấp cái gì? Thân đã không thiệt, lời nói thiệt không? Rồi khen chê thiệt không? Thì mình từ thấy cái gốc không thiệt rồi thì mọi cái khác mình xả cái dễ ợt rồi. Còn này mình cứ thấy nó thiệt cho nên động tới cái thấy đau, động tới cái thấy tức, như vậy cho nên rừng cái khổ hoài. Cho nên là chỉ cần chiếu kiến ngũ uẩn dây không thì độ nhất thiết khổ ác. Cái câu đó tôi nói hoài nó thấm làm sao, mà tại chúng ta tu thì chúng ta tu lừng chừng đọc thuộc lòng nghe thôi, chứ mà không có đi sâu trong đó. Như vậy thì thấy không thiệt rồi thì chúng ta sẽ không còn cái khổ nạn trần gian này nữa. Mà không còn bị khổ nạn mà chúng ta tự tại rồi, sống trong cõi đời đầy ngũ trược mà chúng ta là người thảnh thơi, nhất là người tự tại, đói không sợ, tắt không buồn, có gì đâu mà khổ, phải không? Khen không mừng, chê cũng không giận, còn gì nữa khổ? Đâu có cái khổ, phải không? Nó như vậy thì quý vị mới thấy cái tu nó đi tới cái chỗ cứu kính là như vậy. Mà như vậy thì gọi là gì? Mình có cái chân thật không sanh không diệt mà còn niệm phân biệt hơn thua tạo nghiệp thì bị nghiệp dẫn luân hồi. Bây giờ không còn cái tạo nghiệp nữa thì cái gì dẫn mình đi trong luân hồi? Thì chính nó là cái giải thoát tự tại, mà mình có hiện tiền đâu mà tới đó là hết, phải không? Không phải nói là tôi hết những cái buồn thương giận ghét xong tôi không còn gì đâu, không còn, còn cái thật, cái thật biết mà không có buồn thương giận ghét đó, phải không? Như vậy thì làm sao gọi là hết được? Thân này hoại, cái tâm sinh diệt, tạo nghiệp dẫn đi luân hồi, bỏ được hai cái đó thì cái chân thật cái hiện tiền không còn chút nghi ngờ gì nữa hết. Như vậy đó, cho nên Phật nói giác ngộ rồi mới giải thoát, phải không? Mà mình hôm nay cứ nói giác ngộ giải thoát không biết cái nào trước cái nào sau, cứ nói giác ngộ giải thoát cứ nói đại, không biết tại sao giác ngộ giải thoát. Chính mình thấy đúng như thật đó là giác ngộ. Từ giác ngộ đó mình mới chừa bỏ hết những cái nghiệp để được giải thoát sinh tử. Quý vị thấy người ta dễ chưa? Như vậy thì bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, tu là dễ hay là khó? Biết vậy rồi đó, giờ quý vị tu dễ hay khó, mau hay chậm? Người ta nói trong kinh nó bay vô số kiếp, mà có chỗ thì Phật nói nó chỉ là như trở bàn tay thôi. Như tôi hồi xưa đọc cái bài kệ của anh chàng Hàng Thịnh, ảnh giác ngộ rồi ảnh nói tôi hơi nghi, nhưng bây giờ tôi đọc lại quý vị thấy có nghi không? Tạc nghịch dạ sa tâm, kim chiêu Bồ Tát diện, dạ sa giữ Bồ Tát, bất cắt nhất điều tướng. Tôi dịch hôm qua là tâm dạ sa, ngày nay là mặt Bồ Tát. Bồ Tát với dạ sa không cách một đường tơ, Không cách một người thơ thì khó gì đâu. Như cái tay để xuống để lỡ lặp lại lần nữa, thấy không? Thì bây giờ dễ quá, quý vị thấy thân thiệt là cái tâm mang sanh nó là thiệt, đó là Úc. Bây giờ quý vị thấy thân không thiệt, tâm thiệt là lật nữa, thì thấy thiệt đó là mê lầm, đó là phạm tục và sai. Còn nếu trở lại cái thấy cái giả dối không thiệt thì Bồ Tát mất cái giác ngộ. Giác ngộ là Bồ Tát. Như vậy Bồ Tát thì giải xa cách bao xa? Vậy mà quý vị cứ than tu không chừng nào, không biết chừng nào gì, chỉ cần lật ngược cái này được, ước xuống này lật ngược lên rồi, rồi chứ không gì đâu, mà không chịu lật cứ đè như hoài, dường như là cái tay mình để xuống bị đá đá nằm chằm rồi vậy đó, lôi dở lên không nổi. Cái sự thật cứ trở lại như trở bàn tay đó. Cho nên rồi người xưa thường nói hồi đầu thị ngạn quay đầu lại từ bờ bên kia liền, nó ra đây là bờ sinh tử, xây lại là bờ giải thoát, chứ có đâu sao. Mà mình hồi xưa nghe mình thấy sao khó quá, Phật tỏ giải sao nó cao siêu không hiểu. Nhưng bây giờ thấy thật rõ là như trở bàn tay, để ướt xuống thì nó là ướt, lặp lại lần nữa. Mình cứ thấy thân này là thiệt, tâm này là thiệt, đó là đường ướt bàn tay. Bây giờ đổi lại, thấy nó giả, thân giả, tâm này cũng giả, thì đó là giác ngộ. Mà đổi ra chừng bao nhiêu, có cách đường tơ không? Không có đường tơ nhưng cách hết, chỉ đổi cái nhìn cái tôi thành rồi. Như vậy thì phàm phu với Bồ Tát cách bao xa? Mà ta không chịu làm Bồ Tát. Ai cũng ham thành Phật thành Bồ Tát, mà chỉ như vậy Bồ Tát kiếm bên đó mà không chịu làm, chứ chịu làm phàm phu rồi kêu trời kêu đất sao mà luân hồi khổ quá, sanh làm người khổ quá, đủ thứ khổ, mà nếu làm Bồ Tát chịu làm cho hết khổ. Như vậy thì quý vị thấy tu là dễ hay là khó? Như trở bàn tay, dễ như vậy nè, nhanh như vậy nó mà không chịu. Như vậy thì nãy giờ tôi nói quý vị có thấm được chưa? Thấm rồi, mà thấm sâu thấm cạn, thấm ở ngoài da, thấm vô tới ruột. Sợ thấm ngoài da đi ra ngoài gió thổi nó bay mất hết. Thấm phải thấm tận ruột kìa. Quý vị phải thấu suốt được cái lẽ đó. Tôi thấy đó là cái chỗ chí thiết đó. Như vậy thì tôi nói nãy giờ tôi giải cho quý vị hiểu rồi. Bây giờ trở lại cái đề tài của tôi, nói ai thực tế hơn ai đó, ai thực tế hơn ai. Như vậy thì cái người lo bồi dưỡng thân này ấm no sung túc, rồi lo cho có danh có vọng vân vân, giàu có sang trọng, lo cho mọi người quý phục mình, người đó người ta nói tôi sống vậy là thực tế, phải không? Lo cho thân, lo cho người nào cũng quý mến mình, cho tâm phải chiều uống theo họ rồi để thu hút họ, cho họ quý kính mình, thì sống vậy là thực tế. Phải thực tế không? Thì đó là đối với người ta, tôi nói là thực tế. Đó là ai thực tế? Người đó là một người khác. Thấy rõ thân này là hư dối, thấy rõ tâm sinh diệt hư dối, tìm cho ra một cái người chân thật của chính mình, rồi chỉ cho người khác sống được như vậy. Thì hai người ai thực tế hơn ai? Đó là đề tài mà tôi đặt ra để cho quý vị nghiệm. Giữ một cái, tô điểm một cái mà cái đó không giữ được, rồi lo cho được lòng mọi người, mà mọi người thì cái tâm lo và được đó chỉ là cái tâm sinh diệt tạm bợ. Như vậy cả đời dồn hết sức lực bảo vệ, gìn giữ cái bảo vệ gìn giữ không được, lo nuôi dưỡng một cái mà cái đó là cái sinh diệt tạm bợ không thiệt, thì đó thực tế không? Thực tế hơn không? Còn cái người biết trong cái giả nó có cái thật, trong cái cái túi ra hơi túi là có hòn ngọc quý, đưa ra lấy hòn ngọc quý thì người đó có thực tế không? Ai thực tế hơn ai? Quý vị trả lời câu đó giùm tôi đi. Ai thực tế hơn ai? Vậy mà họ thường nói người tu nói chuyện viển vông, xa giờ gì gì, thiếu thực tế. Như vậy thì đặt câu hỏi là ai thực tế hơn ai? Người đuổi theo cái sẽ mất, đuổi theo cái bại hoại, còn người tìm ra cái chân thật của chính mình thì ai thực tế hơn ai? Đó là một vấn đề quý vị phải nghiệm kỹ, đừng lầm lẫn. Chứ nhiều khi là chúng ta không nắm vững, để rồi nghe ta phê phán cho mình sợ, nói mình tu đây chứ không có thực tế, phải không? Phải làm thế này thế kia mới thực tế, rồi cái mình quản, mình lo chạy kiếm thực tế mà rốt cuộc là cái bại hoại. Còn cái thực của mình lại bỏ, chôn vùi từ thời nào đó. Như vậy thì quý vị nắm những cái đề tài này chưa? Đề tài này cuối cùng mới là kết thúc. Như vậy thì tôi kết thúc đề tài để cho quý vị gẫm ai thực tế hơn ai. Tôi cũng không nói tôi thực tế là gì hết, nhưng mà quý vị gẫm ai thực tế hơn ai. Như vậy thì tôi nói chuyện buổi nói chuyện này tới đây là hết. Mong tất cả quý vị can đảm tu như trở bàn tay. Can đảm tu như trở bàn tay, chứ không có dây dưa kéo dài gì nữa hết. Thôi như vậy thì tất cả, bây giờ tôi hỏi đây, 100 người thì có được bao nhiêu người can đảm sẽ chuyển đổi nhanh như trở bàn tay? Có bao nhiêu người đưa tay được coi? Chắc được một hai người đi. Bởi vì biết nó là hay mà rồi không can đảm làm, vậy đó mà đòi tu cho mau thành Phật. Đó thì tôi nói vậy để cho quý vị thấy cái đó là quyền của quý vị, chứ không quyền của tôi. Tôi chỉ có trách nhiệm trình bày cho quý vị biết đúng sai chân giả, còn thực hành được hay không đó là quyền của tất cả quý vị. Thôi ngang đây đủ rồi, tất cả các tay hồi hướng với chúng tôi.
Nguyện công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Ân Bàn Long Luẩn nói kệ: hằng ngày không việc khác, chỉ tôi tự biết ngay. Vật vật chẳng lấy bỏ, chỗ chỗ nào trái bài. Đỏ tía vì làm hiệu, núi Gò Bạch trần an. Thần thân cùng diệu dụng, gánh nước bữa củi tài. Cái bài kệ này quý vị thấy, hằng ngày không việc khác, chúng ta tu chính tâm cái công tác hằng ngày, đi đứng nằm ngồi nhổ cỏ quét đất vân vân, tất cả những việc đó đều có tu hết, đều là sống trong đạo hết, chứ không phải giờ ngồi thiền mới là tu, giờ sám hối mới là tu, mà mọi hành động, mọi công tác đều có tu. Mà cái tu đó ai biết cho mình? Chỉ tôi tự biết hay tôi tự tôi biết thôi, chứ không có ai biết được cái tu của mình hết. Cho nên cái người tu thiền nó khác với người tu tịnh độ. Người tu tịnh độ nếu đi đâu cũng muốn nhiếp tâm thì phải sao? Phải niệm Phật. Niệm Phật thì có cái gì? Có sao chửi, thành ra ngồi cứ niệm lành từng chửi từng chửi, thì mình đánh giá thầy này rất là tu, nghĩa là đi đâu cũng lành chửi cũng niệm Phật,
mình đánh giá dễ. Còn mấy ông thiền sư đi thông thả, làm tự do, không ai giúp tôi lúc nào hết, thì cứ cuốn đất, cứ làm công tác, mình nói tôi ai giúp mình tôi. Cho nên cái đó chỉ mình giúp mình thôi, chứ không ai giúp mình được. Vì vậy mình nói chỉ tôi tự giúp ngay. Vật vật chẳng lấy bỏ, chỗ chỗ nào trái bài, tôi tự biết, biết bằng cách nào, biết bằng cách là đối với mọi vật không có cái tâm lấy cái này bỏ cái kia, hay giữ cái này tìm cái nọ, nó tâm tìm kiếm lấy bỏ nó không còn nữa, không còn tìm kiếm, không còn lấy bỏ. Chỗ chỗ nào trái bài, nó là nơi nơi nào cũng không có thấy đây là thuận, đây là nghịch, đây là hợp, đây là không hợp. Nghĩa là sống cách tự tại, trước sự vật không có thủ xả, đối với mọi nơi không chê chỗ này, không đòi chỗ kia, không nói đây là thuận, kia là nghịch. Đó, cái tu của người tu thiền là như vậy. Như vậy thì nói là một thiền sư mà đi ra chỗ này thấy cái này ham, này đẹp quá, thấy không, thấy cái kia tốt, cái xinh, cái này tốt, cái xinh, xin thí chủ, thấy tốt thì ham, thấy đẹp thì ưa. Đó là tu kỹ chưa? Chắc chưa được kỹ. Bởi vậy về giặt nghe, tôi giảng đây rồi, quý vị đi tới các nơi, nhất là tới vườn hoa của mấy Phật tử, ngắm ngắm rồi, cái này đẹp quá, thì người ta đánh giá vị thiền sư ra sao. Vị thiền sư này thủ xả quá, thủ bên này xả cái kia. Vậy cho nên học rồi hiểu, hiểu là phải cẩn thận, chứ không thì Phật tử thì hay khoe, có cái vườn hoa đẹp, có cái gì đẹp khoe lắm, dẫn quý thầy quý cô đi coi, quý thầy quý cô đi coi rồi cái thấy cái nào ưng ý, cái thì xích xa cái xin. Người xin cái thì sao, nếu người đó đã học cái này rồi mới như vậy thôi, thầy này còn thủ xả dữ à. Mà thủ xả tức là lúc đi là thầy không có tu. Đó, như vậy là mình thấy mình thiếu rồi đó, mình sơ sót. Nên quý vị phải cẩn thận, cẩn thận nhiều hơn chút nữa. Rồi đi tới cái như ở Đà Lạt quen mát rồi, cái về dưới miền Tây hoặc là về thành phố, sao nóng quá chịu không nổi. Đó là sao? Đó là trái bài đó. Thuận nghịch. Chỗ kia là thuận mình ở được, chỗ mình nghịch mình chịu không nổi. Thì đó cũng là một cái bệnh thủ xả thuận nghịch của mình đó. Cho nên phải dè dặt. Thực tu thì đi đâu người ta chịu nổi mình chịu nổi, người ta sống thì mình sống, đừng có thở than, đừng có đòi hỏi. Nhớ như vậy thì nơi nào cũng là tu. Còn nếu không nhớ như vậy thì nơi này tu mà tới nơi khác chưa phải tu. Đó, bốn câu này ông chỉ cho mình biết rằng cái người thật tu thì tất cả hành động trong cuộc sống hàng ngày lúc nào cũng là lúc tu. Làm sao biết lúc nào cũng là lúc tu? Vì không có thủ xả, không có thuận nghịch. Đẹp không thủ, xấu không xả, trái không có bực bội, mà thuận cũng không ưa thích. Thì như vậy đó là lúc nào cũng là lúc tu hết. Nhớ cái bốn câu này để cho chúng ta xử sự đúng với tinh thần của thiền sư. Đỏ tía gì là hiệu, núi gò bạc trần an, thành thông cùng diệu dụng, gánh nước bữa cưỡi tài. Chỉ đỏ tía gì là hiệu, câu này dường như tối nghĩa, nhưng mà nó không có tối. Thường thường người ta muốn nói cái chỗ nào sang đẹp thuyền lái thì sao? Lầu hồng gác tía, phải không? Lầu hồng gác tía là chỗ sang, chỗ đẹp. Nhưng mà đây, chỗ đỏ, chỗ tía, chỗ lầu hồng gác tía đó mà không có mắc kẹt ở cái tên, ở cái hiệu của nó, tức là không có dầu thấy đỏ thấy tía mà không có cái dính kẹt ở cái lầu hồng gác tía, hay là ở cái sang trọng. Đối với cái sang trọng mình không có dính kẹt. Núi Gò Bạch Trần Ai, Núi Gò tức là chỉ cho anh những cái nơi lồi lõm, chỗ xấu, chỗ bần cùng, thì mình cũng không có một cái điểm nào để thấy nó là đáng chê, đáng trách. Như vậy chỗ sang mình không quý, chỗ tiện mình không coi thường, mình không khi. Đó là đỏ tía gì làm hiệu Núi Gò Bạch Trần Ai. Mà không có trọng chỗ sang, không có khinh chỗ hèn, thì thành thông cùng diệu dụng, gánh nước đỡ củi tài, thì người đó làm cái gì cũng là thể hiện được cái thành thông diệu dụng của mình hết. Nếu không bị kẹt chỗ sang trọng, không bị xem thường chỗ tầm thường hay là chỗ bằng tiện, thì người đó làm cái gì cũng là thể hiện thành thông diệu dụng của họ. Người gánh nước cũng là thành thông, bữa cưỡi của thành thông. Còn nếu còn có tâm mến chỗ sang, khinh chỗ hèn, thì gánh nước bữa cưỡi là cái gì? Là thành thông diệu dụng hay là cái gì? Đó là lao động ra tiền, chứ không phải thành thông diệu dụng. Đó là lao động cho có tiền thôi. Chứ đừng có thấy nghe nói gánh nước bữa cưỡi rồi tưởng ai gánh nước bữa cưỡi cũng thành thông hết. Bởi vì nếu còn trọng cái sang, còn coi thường cái hèn, thì ngoại hành động của mình đều nằm ở trong cái tầm thường. Còn nếu cái sang mình không trọng, cái hèn mình không có xem thường, thì tất cả hành động mình đều là hành động trong cái thành thông diệu dụng. Hiểu như vậy chúng ta mới thấy ông Bàn Long Quẩn là một cư sĩ mà đạt đạo đến cái chỗ chân thật, nói ra những cái lời rất là chí lý, hợp với cái tinh thần thiền, không có một chỗ nào dám chê trách. Thành thông ở đây là gánh nước bữa cưỡi, vì mọi hành động ấy đều từ thể giác phát xuất. Chúng ta lại nghe một bà già trình thần thông. Đây, nghe bà già trình thần thông. Thiện sư năng tiền quy tâm ma cốc, đi hành cước đến một cái quán của bà lão. Quý vị kêu bà đem trà, bà lão bà bảo quý thầy trình thần thông rồi sẽ uống trà. Nếu mà các thiền sinh của mình đi đâu thì gặp mấy bà già này chắc cũng mệt lắm à. Ghé và cho một bình trà, nói à thầy trình thần thông đi uống trà. Lúc đó làm sao đây? Chứ nhớ nhau chứ không biết làm sao. Cho nên được quý vị thiền sư này là cũng là dân nổi tiếng, mà nghe bà nói quý vị đưa mắt nhìn nhau chứ không biết làm sao được. Làm sao trình thần thông bây giờ? Cái bà già bảo quý thầy xem già này trình thần thông đây. Bây giờ quý thầy vừa chịu trình để xem già trình cho xem. Bà liền tay cầm bình trà, tay đung chân trà, nghiêng rót vào chân để xuống. Đó là bà trình thần thông rồi. Thì quý vị thấy cả ngày chúng ta trình được bao nhiêu lần thần thông? Mà có thần thông thiệt không? Nếu mà quý vị trình thần thông thì chắc là vô bếp mà nấu cơm mà rửa chén đều thần thông hết rồi, phải không? nhưng mà hai người ngồi ghế chén mình nói chuyện gì hoài, tình thường thân không? Còn hai người nấu cơm cũng vậy, tuy vừa nấu mà vừa nói chuyện, rồi có khi cũng tỏ vẻ hơi sung si nhé, thành thân không? Như vậy thì mới thấy thành thân dị dụng là bao giờ cái tâm thủ xả không còn, thuận nghịch không có, không còn khen cái đẹp, chê cái xấu vân vân, thì lúc đó làm cái gì cũng thành thông. Còn nếu mắc kẹt trong cái đối đãi đó thì chưa có thành thông. Quả là thành thông trong hành động, bình nghĩ, thân thiên, động thổ mới là thành thông. Bởi bất cứ một tác động nào lưu xuất từ tâm thể đều là dị dụng. Nghĩa là nếu chúng ta đi đứng làm tất cả công tác chỉ từ tâm thể chứ không có khởi cái niệm vọng tưởng nào thì tất cả hành động đó đều là dị dụng. Khổ nổi người tu hiện giờ chỉ trọng thành thân dị dụng mà quên bản thể. Nghe nói ai thân thiên, ai động thổ vân vân thì quý thì sợ, còn cái sống rất là tự tại đó lại không biết. Đó là cái lầm lẫn lớn của người tu thời nay. Vì thế nên dễ lạc và đồn tà, chính quỷ thành vẫn được ngũ thông, làm sao giảm tạch được đâu là tà đâu là chánh. Chỉ một bề trở về tánh giác là muôn đời không lầm. Bởi vì gần đây nhiều người tu thích thành thân, như trong kinh kể có một vị tiên tu được ngũ thông, ổng giảng thuyết rất là hay, cho đến chư thiên cũng đến nghe nữa. Hôm đó ổng giảng xong thì Thiên Đế Thích ổng khóc, thì thấy lạ mới hỏi tại sao mà trời Đế Thích lại khóc. Nói tôi nghe ngài giảng hay quá mà biết cái mạng sống của ngài sắp tịch, sắp đến nơi rồi. Ổng nói như vậy thì làm sao? Đế Thích mới bảo nếu ngài muốn thoát khỏi cái chết thì phải cầu Đức Thế Tôn chỉ cho. Thì nói hiện giờ ngài ở đâu? Thì chỉ nói hiện giờ ngài đang ở tại chỗ cây tinh xá Trúc Lâm. Lúc đó ông dặn thần thông, ông tìm tới Phật, ông đi trên hư không, ông bay tới gần tới Trúc Lâm. Thì ông nghĩ mình tới ra mắt Phật mà không có cái gì cúng dường coi không được. Cái nhìn xuống ở dưới đất thấy có hai cái ngô đồng tổ bông đều hết. Để ông hạ xuống, ông dẫn thần thông, ông nhổ hai cây ngô đồng, ông để lên trên hai bàn tay. Để hai bàn tay cái ông bay tới trước Phật, ông hạ xuống mình tới. Rồi ông mới bạch Phật, tôi xin đem hai cái ngô đồng cúng dường Phật, và Phật dạy tôi làm sao giải thoát sinh tử. Hai cái ngô đồng để hai bàn tay, Phật biết buông, buông cái rất cày. Phật biết buông, buông cái rất cày nữa. Phật biết buông, có lúc hai cái ngô đồng để trên tay buông hai cái hết rồi, giờ ngài biết buông buông cái gì? Phật bảo ta đâu có bảo ngươi buông cái ngô đồng. Buông thứ nhất là buông cảnh, buông thứ hai là buông căn tức là thân, buông thứ ba là buông thức. Buông được ba cái đó thì ngươi thoát khỏi sinh tử. Ngày đó cái ông ngộ. Như vậy mới thấy rằng có thành thân như vậy mà vẫn chưa thoát sinh tử. Còn người thoát sinh tử là người không còn chấp cảnh, không còn chấp thân, không còn chấp tâm. Tâm tức là thức đó, thì người đó mới thoát ly sinh tử. mà không chấp ba cái đó thì lúc này mình sống cái gì? Tức là với cái tâm thể bất sanh bất diệt tự tại, mà đây nói rằng cái tánh giác đó nó mới đủ tư cách giúp cho chúng ta hoạt động. Mà những hoạt động không có giới niệm từ tánh giác đưa xuất thì đó là thần thông diệu dụng, phải không? Đó mới là cái gốc. Còn nếu chúng ta chỉ học thần thông diệu dụng như ông tiên đó rồi cũng phải chết thôi, chứ không có chứa được.